đặt cái bài ở trong cái quyển nghiên cứu của mấy ông ở thế giới. Này sẽ tiếp tục đọc. Không biết thật tướng các pháp, sanh tâm tham đắm, mở ra các tội. Do đó, đối với nội pháp, cần không thấy là ngã. Ngoại pháp, đừng có ngã sở. Biết nội ngoại các pháp đều vô sở đắc. Không chấp tù các tướng hí luật, gọi là thi la tối thắng. Thì ở đây các ngài dạy là thi la tối thắng. Thi la tức là giữ giới luật. Cái người có giới luật tối thắng là người có trí tuệ. Biết được thật tướng các pháp, tức là trí tuệ bát nhã. Biết được các pháp hư vọng không có thật, theo duyên giả hiện. Cái thân của mình, trong thì cái thân của mình nhận là ta, mà thật ra nó là cơm gạo, rồi ngày mai trả về cho đất, cho cát bụi. Còn cảnh bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc, chúng ta cứ cho là cảnh bên ngoài, nhưng thật chỉ là những cái bóng ảnh. Đấy, âm sắc tương là bóng ảnh hiện nơi con mắt, âm thanh là những cái rung động của cái không khí. Rồi cái thần kinh của mình tự biến ra các âm thanh để phân biệt cảnh bên ngoài. Cho đến những mùi thơm hôi, những vị ngọt chua, những nóng lạnh ở thân đều là do cảm giác thần kinh của mình. Nó khởi những cái cảm giác để nó phân biệt cảnh bên ngoài chứ không có thật. Này. Thế cho nên cái ngự, bởi vì chúng ta cho cái trong thì chấp cái thân này là thân thể của mình, rồi y cứ vào cái chấp ngã đó chúng ta phán đoán những các cảnh trần sắc thanh hương vị xúc pháp, là cái vọng cảnh nó hiện ở nơi mắt, nơi sáu căn, theo cái nghiệp báo của mỗi loài mà nó hiện lên, thì chúng ta lầm cho là có sự thật ở bên ngoài. Vì vậy cái tâm mê, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp, biết khởi lên những các thứ tham sân si mạn nghi tà kiến. Rồi cái tâm mê lầm ấy mới kích thích khiến cái miệng nói cái thân tạo nghiệp. Vì vậy bây giờ giới luật là để sửa chữa những cái nghiệp báo, để cho chúng ta tạo những nghiệp lành. Vì thế cho nên ở đây nói cái thi la tối thắng, cái người giữ luật tối thắng là người có trí tuệ bát nhã. Biết cái thật tướng của các pháp, cái tâm không có tham đắm nữa. Thì như vậy đâu có tạo nghiệp. Do đó đối với nội pháp, mà chúng ta đừng, nội pháp tức là với cái thân mình, chúng ta đừng nhận là thân thể của ta. Đối với ngoại pháp, tất cả cảnh bên ngoài, chúng ta đừng nhận là ngã sở, là những cái của ta. Có trí tuệ bát nhã biết tất cả nội ngoại pháp đều vô sở đắc. Người nào mà không chấp thủ những cái cảnh giới hữu luận của thế gian thì cái vị ấy là thì là tối thẳng. Thế cho như bài ngày hôm qua chúng mình đã học, cần phải giới định tuệ là đứng như ba cái chân của cái vạc thì đạo Phật mới đầy đủ. Chứ nói riêng về giới thì chưa đủ, phải đủ cả ba phần giới, định và tuệ, ba cái chân đứng song song thì đạo Phật mới thật là đạo Phật. Tức là ở cái bài ngày hôm nay là nói tiếp bài ngày hôm qua. Học giới phải thê đủ cả ba phần là giới, định và tuệ. Nói về đạo Phật thì chúng ta đã biết đạo Phật ở xứ Ấn Độ phát sanh từ xứ Ấn Độ, nhưng mà đã diệt tàn, coi như ở bên Ấn Độ là diệt hẳn, không còn đạo Phật. Bây giờ đây mới bắt đầu trở lại một phần nào. Chất đạo Phật được truyền bá sang bên Tàu, coi như bên nước Tàu lại thành ra là cái trung ương của đạo Phật. Các tổ sư Phật giáo ở bên Trung Quốc sáng tạo phong phú, tức là các ngài viết nhiều sách, vừa giảng vừa dạy, làm văn làm thơ, sách vở về đạo Phật ở bên Tàu rất là phồn thịnh. Cho các ngài sáng tạo phong phú, cho nên không lấy cái luật pháp nguyên chế của Ấn Độ làm đủ. Luật sư Đạo Tuyên khai tông khoảng 100 năm về sau thì có thiền sư Bách Trượng Hoài Hải. Ngài Hoài Hải, ngài ở cái núi nó cao, cho nên người ta gọi cái núi là núi Bách Trượng. Ngài sáng chế ra cái Bách Trượng Thanh Quy, chắc chị em cũng nghe tiếng, tức là cái nội quy để dùng trong các chùa ở bên Tàu, rồi cũng dĩ nhiên nói đến nước Tàu, tức là nước Việt Nam của mình, cũng theo cái văn hóa của nước Tàu. Nước Việt Nam, về sau cả nước Nhật Bản này, thì cứ bên Tàu như thế nào thì nước Nhật Bản với nước Việt Nam mình cũng theo như thế này. Cho nên có nội quy Bách Trượng. Hồi thầy về chùa Dược Sư ở Sài Gòn, thầy về học ở chùa Dược Sư, thầy cũng thấy treo ở trên tường cái bách nội quy của tổ Bách Trượng. Rồi đến thời đại, thời Ngũ Đại, cái nội quy này bị thất lạc vì chiến tranh ở bên Tàu. Rồi đến đời nhà Tống năm 1103 có Sùng Ninh Thanh Quy, đến năm 1266 thì có Hàn Thuận Thanh Quy, tức là tên các tổ, các ngài đặt ra những các thanh quy nè. Bởi vì cái Bách Trượng Thanh Quy bị thất lạc vì chiến tranh cả hàng 60-70 năm, cho nên đến tận đời nhà Tống thì có tổ Sùng Ninh, ngài làm một bộ thanh quy khác. Rồi đến năm 1266 thì có ngày có hàm thuần thanh quy. Rồi đến đời nhà Nguyên năm 1311 thì có Chí Đại Thanh Quy, và năm 1338 thì ngài cũng ở núi Bách Trượng, nhà vua mới sắc ra lệnh cho thiền sư Đức Huy ngài tập họp lại những cái Sùng Ninh Thanh Quy, Hàm Thuần Thanh Quy, Chí Đại Thanh Quy, họp cả ba cái thanh quy ấy lại rồi điều chỉnh hiệu đính lại thành một cái thanh quy thứ tư gọi là Chiếu Tu Bách Trượng Thanh Quy. Thế là từ đấy lấy cái Chiếu Tu Bách Trượng Thanh Quy này làm khuôn phép cho tất cả các tùng lâm. Đó là đạo Phật ở bên Ấn Độ vẫn truyền bá, các chư tăng vẫn thọ giới tỳ kheo, vẫn lưu thông truyền bá giới luật của Ấn Độ, nhưng mà lại có cái thanh quy của nước Tàu. Mỗi một cái thanh quy tức là cái nội quy thanh tịnh ở các chùa, cho nên gọi là thanh quy, tức là cái nội quy chung cho tất cả các chùa ở bên Tàu. Từ xưa con người vẫn tìm cách thoát khổ được vui. Thầy nói chị em nghe mà. Thầy nói líu tíu có nghe có hiểu cái gì không? Từ xưa con người vẫn tìm cách để thoát khổ được vui. Cái chủ nghĩa hưởng lạc phóng đãng đã chẳng giải quyết được vấn đề mà còn đưa loài người xuống hố sâu đọa lạc. Người ta sợ khổ tìm vui rồi rông rỡ theo ngũ dục. Con mắt thì đi tìm sắc đẹp, cái tai thì đi tìm tiếng khen, cái mũi thì đi tìm mùi thơm, cái lưỡi thì đòi hỏi những miếng ăn ngon, rồi cái thân thì mặc lo nhung lụa gấm vóc, rồi cái nhà ở phải lâu đài cửa cao nhà rộng. Thế gọi là cái chủ nghĩa hưởng lạc, nghĩa là rông rỡ đi tìm những cái vui. Thì cái tìm những cái sự an vui mà hạnh phúc mà đi tìm ở cảnh sáu trần bên ngoài, cái chủ nghĩa hưởng lạc này nó khiến con người phóng đãng, cho nên đã chẳng được thấy vui đâu mà loài người rủ nhau xuống cái hố đọa lạc, rông rỡ cái tham sân để đi về cái khổ. Thế còn có vì thế cho nên có một số những người tu chủ trương khổ hạnh. Nhưng mà cái chủ nghĩa khổ hạnh này, vì cái thân này vốn nó đã tự nó là khổ, bây giờ muốn thoát khổ được vui mà lại còn lấy cái khổ để chồng lên cái khổ nữa thì dĩ nguyên là không, dĩ nhiên là chẳng mấy người theo mà cũng không đi đến kết quả. Chúng ta nhớ Đức Bổn Sư mình ở trong cung vua, đấy là chủ nghĩa hưởng lạc, đủ các thứ sung sướng, đủ các thứ thoải mái, cung tần mỹ nữ đàn địch ca hát suốt ngày, ăn ngon, cả nước phục dịch, Nhưng mà Đức Thích Ca Ngài thấy đây là cái hiểm nguy, cái sự hưởng vui sung sướng ở cung vua là một cái tai nạn. Ngài tự ví Ngài như con voi bị sa lầy và đống bùn ngũ dục nguy hiểm. Thế cho nên Ngài phải vội vàng rời bỏ cung vua đi ra ngoài. Đó là Ngài thấy cái chủ nghĩa hưởng lạc ấy, nó nguy hiểm, nó đã không đem cái lợi ích cho con người mà nó lại còn đưa người ta đi đến đọa lạc. Cho nên Ngài trốn cung vua, Ngài vượt thành xuất ra vào rừng, thì Ngài tu khổ hạnh. Ngài lại bắt đầu thử, một ngày chỉ ăn có một hạt mè thôi, không tắm rửa, khiến cho cái thân nó nóng bức, nó nhơ bẩn, và trong thì không có ăn uống. Cho nên đi đến cái kết quả là ngã, Ngài ngã vùi xuống đất. Tự thấy cái tinh thần nó thấy một, chẳng những cái thân nó suy sụp, nó mất sức khỏe, nó tàn rụi, mà cái tinh thần nó càng mê muội. Cho nên Đức Phật mới tuyên bố đói khát không phải là cái nhân Bồ Đề. Và Ngài cho cái thí dụ, cái xe nó không đi thì mình phải đánh con bò, chứ không nên đánh cái xe. Thân con người là cái tâm nó chỉ huy, mà bây giờ nó hư xấu, nó tội lỗi, thì phải quay về cái tâm mà tu mà sửa, chứ không phải cứ đem những cái khổ hạnh mà chồng lên cái thân. Thế cho nên Đức Phật mình chúng ta bỏ không tu khổ hạnh nữa, Ngài xuống sông Ni Liên tắm và nhận chén sữa của cô Sujata. Từ cái chén sữa ấy Ngài tỉnh táo trở lại. Từ đấy Ngài tu con đường trung đạo, và Ngài chứng quả thành Phật, đem cái giáo pháp trung đạo dạy chúng ta. Trung đạo, đạo là con đường, trung là ở giữa, nghĩa là ở giữa hai cái thái cực, một bên là hưởng lạc, một bên là khổ hạnh. Thì Ngài đi cái con đường giữa, tức là vừa chừng tiết độ, không tu khổ hạnh, cũng không đi về đường dục lạc, mà sống điều độ bình an. Cái thân nó được sống điều độ, nó bình an mạnh khỏe, thì cái tinh thần nó mới khai mở, do đó mới tỉnh táo mà tiêu trừ những các cái lỗi lầm, mà tu tập những cái phước tuệ. Thế cho nên đây Đức Phật Ngài tuyên bố là cái khổ hạnh cũng như cái hưởng lạc là thái quá, là bất cập, người tu không có thể, không nên đi hai cái con đường ấy, mà phải đi cái con đường trung đạo. Loài người vẫn tìm cách thoát khổ được vui, thì hiện tại bây giờ có những hoạt động kinh tế chính trị để đem cái an vui cho loài người. Hoạt động kinh tế tức là bây giờ người ta kinh doanh buôn bán, hoặc là làm những nghề nông, những kỹ, những nông công thương, buôn bán, rồi những kỹ nghệ để tìm cách khiến cho loài người cái đời sống được phong phú. Và cũng có những vị hoạt động chánh trị, như ngày xưa thì là nhà vua cai trị dân, nhưng mà bây giờ người ta dân chủ, người ta có những các hội đồng và những ông tổng thống, thủ tướng. Cái cách cai trị thay đổi để mong đem cái lợi ích cho nhân loại thì dĩ nhiên là có đem rất nhiều lợi ích. Nhưng mà vẫn ở cái mức độ khiêm tốn, có lợi ích nhưng loài người vẫn chưa thoải mái, vẫn tự thấy mình, vẫn tự thấy còn ở trong cái nghèo đói, cái khổ nạn. Ở thế giới vẫn chiến tranh, vẫn bao nhiêu thứ khổ. Vì thế cho nên quy tắc cuối cùng là người ta vẫn phải cầu giải thoát tinh thần. Cơ bản của giới thể là nghiệp lực. Định luật nhân quả là cái tác dụng của nghiệp lực. Cái nghiệp nó có biểu nghiệp, tức là thân miệng mình biểu hiện ra cái hình tướng bên ngoài, hoặc vô biểu nghiệp, tức là cái hành nghiệp ở trong tâm. Đức Phật dạy chúng ta thọ giới, có giới thể. Cái giới thể là vô biểu nghiệp, mà cái giới tướng tức là cái biểu nghiệp. Phật giáo chủ trương là cái tâm của chúng ta, thân thật tâm của mỗi chúng sanh có vốn đầy đủ. Học Phật cần phải quay về tâm mình để mà cầu thật chứng, để thấy được cái tánh thật của mình. Nếu không nỗ lực mà cầu tu cầu chứng thì coi như kẻ vào núi bao mà chịu ra tay không. Đã gặp được Phật pháp coi như là gặp được cái đèn sáng. Cái tâm địa của chúng mình nó đầy đủ, chúng ta chỉ cần quay về tâm mình mà tìm sự an vui hạnh phúc. Chấp ngã, ngã sở là vô minh, tức là nhận cái vọng thân, đất nước, gió lửa là thân thể của mình. Nhận cái vọng cảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp là cảnh thật ở ngoài. Đó là trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Cái tâm mê lầm ấy là vô minh. Cho nên bây giờ Phật cho cái thuốc để chữa cái bệnh vô minh thì cái việc đầu tiên là thân tâm không bị ngũ dục chuyển động. Tức là chúng ta phải học ba phần: giới, định và tuệ. Luật tông Nam Sơn là tông luật nhất thừa, dung thông cả tiểu thừa và đại thừa, hướng lên quả vị Phật. Nhân quả luận của Phật giáo, then chốt của sự lìa khổ được vui ở ngay tầm tay con người, mà tóm gọn trong bốn chữ: chỉ ác hành thiện. Chỉ ác tức là dừng cái ác lại, hành thiện tức là thực hiện những việc thiện lành. Vua Ba Tư Nặc thưa: thân miệng ý hành thiện chính là biết thương mình. Đức Phật ấn chứng thật sự là như vậy. Thân miệng ý ác chính là mình đang hủy hoại mình. Tu hạnh lành là tự bảo hộ. Đây là lời Phật dạy. Làm lành chính là tự mình đang bảo hộ mình. Cái sự bảo hộ này chân thật chắc chắn hơn cả xa binh bộ binh. Nhà vua lấy binh mã để tự bảo vệ mình, nhưng mà nó vẫn có cái thân. Cái thân nó có ác nghiệp thì nó vẫn bệnh hoạn. Các thứ đau khổ vẫn từ thân mà nó ra. Thế cho nếu mình làm thiện, tu phước, những cái bỏ ác, tu cái thiện, thì những cái ác nghiệp nó tan đi. Cái thân bình an, mạnh khỏe, thì đấy là hạnh phúc, an vui. Thế cho nên làm lành chính là bảo vệ mình hơn cả xa binh, hơn cả bộ binh, hơn cả tất cả các thứ binh mã. Làm lợi ích người khác chính là tự lợi cho mình. Cứ một việc chỉ ác hành thiện là đủ cả hai phần tự lợi và lợi tha. Kinh A Hàm Phật dạy một trưởng lão Bà La Môn: tôi sẽ vì ông nói cách tự thân. Tự thân nghĩa là cách cư xử giữa mình và mọi người được an hòa. Phật dạy cái ông Bà La Môn đó: ai đánh tôi, ai giết tôi thì tôi sợ hãi. Mọi người cũng thế, vậy thì chớ có đánh ai, chớ có giết ai. Ai lấy trộm đồ vật của tôi thì tôi buồn rầu, khổ nạn, khổ sở. Vậy thì người khác cũng thế, vậy biết như thế, đừng có lấy trộm vật của người khác. Thì tất cả các giới khác Phật đều y vào cái nguyên tắc này mà chế giới. Cứ từ tâm mình mà biết tâm người khác. Đừng làm cho ai những gì mà mình không thích. Hãy làm cho mọi người những gì mà mình ưa thích. Nếu ai ai cũng theo cái quy luật này thì nhà gia đình nào cũng an vui, xã hội nào cũng hòa ấm. Chỉ có việc này, chính mình mới tiến tới tinh thần giải thoát, an cư lạc nghiệp sẽ đầy đủ, hiện tại bình an, vị lai cũng bình an. Đấy, Đức Phật cho một cái phương pháp mà loài người đang đi tìm này. Làm thế nào để cho hết khổ và được an vui? Thì Đức Phật nói tóm lại trong bốn chữ: chỉ ác hành thiện, tắt những cái ác, làm những việc lành. Đấy, mình sợ những cái khổ thì mình đừng có làm những cái ác cho ai. Mình mong được an vui thì mình làm việc thiện, việc lành, việc tốt cho mọi người. Thế nếu loài người cứ lấy cái phương châm này mà sống cho bản thân mình và cư xử với nhau với cái phương châm này, thì Phật dạy rằng như vậy là mình bảo đảm sự an vui trong hiện tại, chẳng những trong hiện tại mà được suốt đời vị lai. Chỉ cái chìa khóa để tìm ra cái phương pháp để cho muôn loài thoát khổ được vui. Chỉ tóm lại ở bốn chữ: chỉ ác hành thiện. Dừng những cái ác lại và làm tất cả những thiện lành. Đấy, Phật cho chúng ta cái chìa khóa để mở cửa niết bàn. Phật cho chúng ta cái con đường giải thoát an vui. Thì ở bốn chữ chị em ghi lấy: chỉ ác hành thiện. Và làm sao trong ngày hiện tại và ngày mai, ngày mốt, chúng ta cứ bốn cái chữ này mà thực hành, thì chúng ta chẳng những tát cạn cái biển trầm luôn cho bản thân mình, mà chúng ta xây dựng cái hạnh phúc cho tất cả muôn loài. Chỉ có bốn chữ giản dị mà ở ngay tầm tay chúng mình, ai cũng thực hiện được cả. Cái chìa khóa này ai cũng sử dụng được hết, chịu không? Nam Mô A Di Đà Phật.